Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới, khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ có những người ở Jerusalem nói: "Ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta nói công khai mà họ chẳng bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu mà ra. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng: Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến, Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người, phần tôi biết người, bởi vì tôi từ nơi người mà đến và chính người đã sai tôi. Bấy giờ họ tìm cách bắt người, nhưng chẳng có ai ra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn lòng thương xót, chắc mỗi người trong chúng ta lúc này vẫn còn đọng lại những kỷ niệm và nhớ đến Đức Cố Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết qua đời trong những ngày đầu của tháng 3. Và chắc là trong anh chị em vẫn nhớ những cái ca khúc, những bài nhạc mà Ngài đã làm ấm lòng và đọng lại trong tim của mỗi người. Điều mà chúng ta muốn một chút đọng lại để trong mùa chay thánh này chúng ta nhớ đến Ngài, và đồng thời cũng lại mời gọi chúng ta hãy sống được tâm tình như Ngài. Đó là chúng ta nhớ lại bài cảm ơn của cha Nguyên, tổng đại diện giáo phận Phan Thiết: "Chúng con xin lỗi Đức Cha, bởi vì Đức Cha yêu thương chúng con một cách nồng ấm mà chúng con không biết. Nhiều lần chúng con vô tâm vô tình, chúng con vâng mà không phục, mến mà không yêu, thảo mà còn tính toán điều này điều nọ. Xin Đức Cha tha cho chúng con." Nhưng điều mà đặt ra ở đây là tại sao Đức Cố Giám Mục Giuse Giáo Phận Phan Thiết, Ngài đã sống được cái tâm tình mà những người con của Ngài khi Ngài nhắm mắt lìa đời thì bắt đầu mới xin lỗi và nhớ lại. Thì chắc là anh chị em nhớ lại một trong ba cái cuốn sách mà tựa đề rất là phong phú của Ngài. Đó là cái cuốn sách mà mỗi người trong chúng ta vẫn thường suy niệm và đọc, Hạt Nắng Vô Tư. Bởi vì có một lúc nào đó chắc chắn Ngài đã nghĩ và suy về cái bài Khát Vọng của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Và ở trong đó, Phạm Minh Tuấn đã gợi lại cho chúng ta: sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc? Sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư? Hạt nắng vô tư này phải bắt nguồn từ chính Thiên Chúa của lòng xót thương, mà chắc có lần anh chị em đã được nghe chính Chúa nói: "Chúa đã cho mưa xuống trên kẻ lành cũng như người dữ, cho tất cả mọi người được đón nhận nguồn ân sủng cứu độ, hạt nắng vô tư. Và vì thế khi chúng ta chạy đến với lòng thương xót Chúa, mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi đón nhận được lòng thương xót như hạt nắng vô tư, thì cũng bắt chước Đức Cố Giám Mục Giuse, ta cũng hãy là những hạt nắng vô tư. Đó là tâm tình thứ nhất. Tâm tình thứ hai trong ngày hôm nay cũng xin được mời cộng đoàn lòng thương xót chúng ta suy nghĩ cầu nguyện trong bài tin mừng hôm nay. Nếu hiểu và suy niệm sâu xa thì chúng ta cũng phải được lược lại bài đọc của sách Khôn Ngoan để cho chúng ta thấy hình ảnh của Đấng Cứu Thế Đức Giêsu Kitô đã đến cái giờ mà giờ ơn cứu độ, giờ mà Ngài sẽ bước vào cuộc khổ nạn, giờ mà Ngài cứu độ nhân loại. Khi ta bị treo trên thập giá, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Nhưng cái giờ ấy, cái con người chính thực của Đức Giêsu đó, nhiều những người như chúng ta hôm nay coi chừng cũng đâu khác gì những người Do Thái, những người luật sĩ và biệt phái. Chỉ có điều tra lý lịch tầm thường nào đó của một con người, cũng như những người Do Thái biết Chúa Giêsu, biết Chúa Giêsu ở Nazareth là con bác thợ mộc Giuse và Đức Maria, biết chỉ đến đó, không biết được thiên tính cứu độ của Ngài, không biết Ngài là con của Chúa Cha dấu ái, không biết Ngài là Đấng cứu độ. Và ẩn sâu trong cái con người ấy, Chúa mang một hình hài của con người, nhưng là một Thiên Chúa ở với con người, Thiên Chúa của tình yêu lòng thương xót. Và bởi vì quá chú tâm đến những cái hình dáng bên ngoài, cho nên rất nhiều khi chúng ta cũng để lỡ những cái nhịp yêu thương của chúng ta với những anh chị em xung quanh. Giống hình ảnh của Đức Thánh Cha gợi cho chúng ta trong mùa chay thánh này trong sứ điệp, đó là Lazaro và người phú hộ. Hình ảnh nghèo khó chấp nhận để sống trong cái hoàn cảnh thực tế của mình, và rồi khi nhắm mắt lìa đời thì được ở vào trong cung lòng của Abraham. Và một hình ảnh lụa là gấm bóc, ngày ngày ăn tiệc linh đình mà mù lòa, mà lỡ quên cái nhịp yêu thương, nhìn thấy Lazaro trước cửa nhà mình mà vô tâm vô tình không đoái hoài đến, để rồi cái lỡ nhịp yêu thương đó đã bị ngăn cách bởi một vực thẳm, vực thẳm mà Abraham bảo từ đây qua bên đó cũng không được, và từ đó qua bên đây cũng không xong, để rồi chỉ cần những cái giọt nước để nhỏ vào lưỡi cho ông phú hộ được mát lòng mát dạ mà cũng không được đó anh chị em. Lỡ nhịp yêu thương không nhìn thấy mù lòa trước những cái cảnh đời bất hạnh, xem ra ngày hôm nay cũng đang diễn ra trong đời thường của chúng ta đó, phải không anh chị em? Tâm tình thứ ba cũng muốn gợi mời cho chúng ta trong ngày cuối cùng của tháng Kính Thánh Giuse. Chắc anh chị em cũng đã nghe cái bài giảng của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế, trong dịp lễ Thánh Giuse vừa rồi ở Giáo Phận Thanh Hóa. Ngài chia sẻ rằng là dịp vừa rồi Ngài được Đức Cha Phụ Tá Giuse của chúng ta tặng cho Ngài một tượng Thánh Giuse, mà khi Ngài mang về phòng thì suốt cả đêm Ngài cứ cười không ngủ được. Nhưng mà sau đấy rồi Ngài suy nghĩ mãi, và rồi Ngài thấy chí lý, và thật là chí lý. Anh chị em có tưởng tượng là cái tượng rất là thâm thúy mà Đức cha Giuse phụ tá giáo phận của chúng ta tặng cho Đức Tổng Giám mục Huế như thế nào không? Có phải là cái tượng Thánh Giuse nghiêm nghị cầm cái bông hoa hệ không? Dạ thưa không ạ. Mà là tượng Thánh Giuse nằm ngủ vắt vẻo một cách hết sức là thư thái và bình an, một cách là hết sức triền miên, như là không bao giờ cảm thấy có một cái trao đảo, có một cái tranh vanh, có một cái sự lắng lo nào trong cuộc đời của nó. Và Ngài nhìn vào đấy để rồi Ngài thấy được rằng à, phải là một con người thánh thiện lắm, phải là một con người tín thác lắm, phải là một vị thánh cả mà đầy lòng quảng đại và xin vâng lắm, thì trước mọi cái thăng trầm biến cố của cuộc đời Ngài, mà những thăng trầm biến cố cuộc đời Ngài so với chúng ta hôm nay thì làm sao mà nhắm mắt ngủ được. Vậy mà Thánh cả Giuse ngủ đó anh chị em, ngủ một cách thư thái bình an. Và ngủ được như vậy là con người của Ngài phải tràn đầy lòng tín thác và vâng nghe thánh ý của Thiên Chúa. Khi mà thấy Đức Mẹ có những cái hiện tượng lạ ở trong cuộc đời mà chính mình không phải là tác giả, thì nếu chúng ta là những người chồng chắc chắn làm sao mà ngủ được. Vậy mà nhìn hình ảnh đó, Đức Tổng Giám mục Huế Ngài bảo thì ra những cái lo lắng trong cuộc đời Thánh Giuse vẫn ngủ được đấy. Rồi khi gọi để mà đưa con trẻ trốn sang Ai Cập ban lúc ban đêm, chắc chắn là cũng sẽ vâng nghe thánh ý của Thiên Chúa để đưa Hải Nhi và Đức Mẹ. Nhưng mà ngủ cái đã, ngủ cho một giấc ngon lành cái đã để có sức khỏe, rồi ngày mai lại tiến bước. Những giấc ngủ bình an như thế mời gọi mỗi người trong chúng ta chạy đến với Thánh cả Giuse, đặc biệt trong ngày cuối của tháng 3 này. Để làm gì vậy anh chị em? Để những ngày còn lại của mùa chay thánh này, mỗi người trong chúng ta được xin sự lặng lẽ, sự động lại ở trong cuộc đời mình, hình ảnh của niềm tin yêu phó thác cậy trông vào Chúa. Nếu có được như thế, cuộc sống của chúng ta đầy ắp niềm vui và bình an. Xin Chúa của lòng thương xót và Thánh cả Giuse đổ tràn đầy hồng ân xuống trên chúng ta. Amen.